Thành thật cảm ơn bác sĩ Zimmerman và bác sĩ Garcia đã giới thiệu tôi và cho tôi có cơ hội tiếp tục bàn bạc cùng các bạn về nguyên năng, tâm thức và khả năng điển quan của con người sau khi nghiệp và tự đạt. Sứ mệnh này chúng ta có cơ hội lũ lượt với nhau đi vô nhà thờ, chỗ cứu rỗi những tâm hồn đau khổ trong đó có chúng ta. Và chúng ta an nhiên tự tọa để đón Chúa xuống rửa tội cho một cầu thể đang gian trọng. Nhưng mà tương lai, biết đâu người đó sẽ cứu biết bao nhiêu nhân loại, nhiều người hương thiện. Trong lúc dự lễ, cảm động, tôi làm một bài thơ kiếp người. Làm người tâm ruột lại bỏ quên, đức tính thương yêu lại chẳng vững bền, tạo loạn không hay đầy cực nhập, tranh đua thua lỗ lại tiếc ra. Cho nên trên mặt đất này có những cuộc chiến tranh rốt cuộc rồi mọi người nhìn nhận là vô lý, uổng quá. Tại sao thời đó không giữ thức hòa bình lại gây chiến tranh? Chiến tranh và hòa bình do đâu? Do khối óc của con người tạo ra. Cho nên Dr. Zimmerman đã nói rằng luật âm dương trong con người có khối óc, có cơ tạng mà không liên hệ với nhau thì làm sao đem lại hòa bình cho nhân sinh. Cho nên quả địa cầu này cứ mỗi 600 năm có một cuộc thay đổi. Và bây giờ 990 rồi. Ngày hôm nay cách trị bệnh phải thay đổi. Cách tu học cũng phải thay đổi. Phải tu trong kinh sống. Là phải tham thiền nhập định để hiểu mình hơn mới hiểu tất cả. Rồi mới thấy sức mạnh của Chúa ở đâu và chúng ta sẽ đi đến bằng cách nào. Cho nên tôi mới tiếp tục bài thơ như thế này. Tiếc lên vì mất căn nền, thần kinh không ổn lại quên gốc nguồn. Xác thân tạm bỏ làm tuồng, hát xong bài hát trần truồng về quê. Về quê bằng gì? Tất cả mọi người ở đây có nhà, có cửa, có xe hơi, có quần áo, có xác thân. Nhưng mà một ngày nào ra đi, không có xe hơi, không có quần áo, không có xác thân. Thì sẽ đi bằng cái gì? Nếu không biết phương tiện về quê thì thần hồn đau đớn, hôn mê, lầm đường, lạc lối, chán chê lục trần, chạy theo tham dục ở đời, chôn vùi tâm thức nơi nơi bất hòa. Tưởng lầm là nước của ta, ai cũng giữ xứ hết. Bản thân bất ổn và vậy hòa với ai? Ai cũng giữ nước, những nước mà tâm thân không lo, thì làm sao có nước? Thái bình, chạy theo thế sự tranh tài, miệt mài đau khổ mà trôi hoài giữa sông, cứ ôm một cái thù hận đó mà trôi giữa sông, chấm người này chấm người nọ, làm mình khổ, dân khổ luôn. Cầu xin phát nguyện gốc công, tới cái lúc mà bi đát, lúc khổ cực rồi mới cầu xin Chúa giúp đỡ, mà nguyện gốc công. Đâu về luật đạo lần vòng khó minh, đâu về cái đạo ở trong tâm mà bị lằn vòng không hiểu đạo mà làm sao gốc căn được. Chạy theo thế sự nhân tình, tạo phần mê chấp khó minh luật trời, chạy theo cái thế sự, chuyện này chuyện nọ, nhân tình bày qua bày lại, tạo phần mê chấp, tranh chấp với nhau, khó minh luật trời, không biết luật trời là cái gì. Đến khi cũng phải hết thời, lúc mình cũng hăng mạnh khỏe thì mình muốn chửi ai chửi, phá ai phá, tơ lộ lúc đã hết thời, tâm hồn tan rã, khó vơ y sầu, lúc đó khổ buồn ghê lắm. Càng không vũ trụ cơ cầu là có khối óc, có thể xác, là có một cơ khí đầy đủ để cầu tiến. Nhiễm màu ban rãi kết tàu về quê, thì chuyện một cũng như là một phép lạ của Chúa ban rãi để mọi người có cơ hội quy nhất hợp tác với nhau và có cơ hội hướng thượng để về nguồn cội. Nhiệm màu đó là thể xác này và khối óc. Nhưng mà khi chúng ta có thể xác và có khối óc ở thế gian này, phải bị sông nhồi. Sông nhồi trở lại trang chê đó. Cuộc đời của các bạn ở đây có người nào không bị sóng nhồi không? Nếu không bị sóng nhồi, đâu có chứng minh là chiếc thuyền đang tiến về bến giác. Mình đang là thức tâm hiểu mình. Bơ vơ tại thế, khó về tên mình chê chán rồi, không biết đi đâu bây giờ. Không có đường lối, không có minh bạch. Mình làm chủ có thể xác liên hệ với vũ trụ mà mình không hiểu. Thành ra bây giờ không biết về đâu. Vui buồn cũng lại gắn sơ, vui cũng ăn cho thiệt nhiều mà buồn cũng ăn cho thiệt nhiều. Trước phần ô trượt tạo nên hư bất hòa. Trước những cái thực chống lại cơ thể, ăn vô sanh bệnh mà cũng ráng ăn, tập khi bọn ô trượt được tạo cho tâm thân mình bất hòa. Ruột thờ chứa đựng thân ma, cái ruột thì chứa những cái xác chết của con thú. Thôi tha mà không hay. Lên men hôi thối mà tiết ra thực hành. Tại nó lên men rồi nó tạo ra hôi thối, rồi bệnh này, nhiếc này, bệnh kia, rồi tim đập, rồi gan nóng, đủ thứ hết. Đó là cực hình tại thế gian. Hỏi chứ ai tạo tội cho ta, hỏi chính ta đã tạo tội cho ta không? Mọi người đến đây xuất ruột rồi dòm thấy rõ ràng chính tôi hại tôi, chứ không có ông men hay là có ông trời ông Phật nào hết. Chỉ tôi là một người hại tôi. Khi mà hiểu được rồi chúng ta thế nào? Chúng ta bước vào trong cái hành trình trật tự và nhịn nhục nhiều hơn. Nhịn ăn, thấy thèm mà không ăn, đó kêu là nhịn. Chịu nhục đi, người này ăn được mà nó không ăn, bị người ta chửi cũng ráng chịu đi, để tôi có sức khỏe phục vụ chúng sanh. Đi đi lại lại một mình, dòm đi làm lại cũng có mình thôi. Bên trong kích động hành trình khó khăn là bên trong luôn luôn kích động. Tôi qua tới ông Zimmerman, ông chữa sao tôi cả đêm tôi ngủ không được, rồi bây giờ không biết đi tới đâu nè. Mà mình tạo lộn xộn cái mình mà cũng là ghét luôn ông Zimmerman luôn. Cũng vì bản chất tham lam, khó mà thanh tịnh, khó an nội tình. Cũng vì cái bản chất, cái tính chất của chúng ta tham. Ăn thì muốn ăn nhiều, bệnh thì muốn chống hết. Đó là tham, nguồn gốc của sự tham. Khó mà thanh tịnh, không làm sao mà yên được. Khó an một nội tình, không biết cái tội trạng của chúng ta đã làm cho chúng ta càng ngày càng khói bộ mà không hề. Đến đây thấy rõ thân hình, mình nói nãy giờ nói chuyện đến đây thấy rõ cái thân hình, dòm lại mình, càn khôn quy định do mình đảo điên. Rồi, trong cái vũ trụ này, cái luật chấn động của vũ trụ này đã quy định cho mình ăn bao nhiêu, ở bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có chừng, mà chính mình đã đảo điên làm lộn chương trình vô thượng đế. Bệnh thờ khó trị lại phiền, tâm hồn ô trược khó yên khó hòa, bệnh khó trị, lo rồi, như sanh ra bệnh căng xe, bệnh gì đó khó trị phiền lắm. Cái tâm hồn ô trược, cái phần hồn mà ô trược cũng khó yên khó hòa, thế nào giải thoát được? Xét người, lấy rõ tình ta, dồn người khác, phản ảnh lại, thấy sự lôi thôi của mình. Xét hồn thì phải vượt qua cảnh đời, là nếu mà muốn biết trở về phần hồn, thì mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp để vượt qua cảnh đời này. Là mình đi về thanh nhẹ, mới thấy rõ phần hồn. Phải vượt qua cảnh đời, ta phải chấp nhận. Làm mẹ, đứng đắn một hiền mẫu. Làm vợ, đứng đắn một hiền thê. Làm con, một người hiếu cha mẹ và hiếu với nhân loại. Còn người tu hành, tu thì phải hành trong trật tự, học thờ, lúc nào cũng học thờ. Giải mê, con gặp mê mình phải bỏ cái mê đi. Gặp chấp, không có ghét người ta, không có thù hận người ta. Tạo nơi an toàn. Tự mình khai triển bạc bạc, tự mình phải mở nó ra để tìm hiểu cái đó là cái gì, tại sao xảy ra việc đó. Đem nó trở về thật ra. Cái tâm yếu hoặc cái đạo thật sự, chân đạo đàng hoàng hơn xưa, tâm minh chân đạo đàng hoàng hơn xưa. Dù cho thế sự nắng mưa, thế sự để chuyển đời, nó gây cấn đi nữa, lúc được lúc không, thì chúng ta trở về chân thức, thích ưa luật trời. Nếu mà trở về chân thức thì trở về với cái chân tâm giải thoát, thì mới cái luật trời. Lúc đó chúng ta tự giải nạn. nằm lòng nhân quả không rời là mình biết được nhân nào quả nấy, chúng ta trồng giống nào thì nó ra trái nấy. Mà nếu chúng ta nghĩ xấu cho người khác á, thì nó sẽ tiết cái độc chất và hại mình. Và chúng ta nghĩ tốt cho mọi người, chúng ta sẽ có cái quả tốt dân trời, dân cả nhân loại nữa. Cái luật đó là luật nhân quả, không nên rời cái tâm chúng ta. Chúng ta làm một cử một động phải nghĩ cái luật nhân quả. Sửa mình tiến hóa, đời đời yêu vui, lúc nào mình cũng phải được sự sáng suốt để sửa những sự sai lầm của chính mình, thì lúc đó mới được yêu vui đời đời. Phần thổ cũng không bị tối tâm, thể xác cũng vẫn bình an và lúc nào cũng có sự may mắn cả. Nãy giờ chúng ta nói chuyện nhưng mà bỏ quên mấy chậu bông này. Mấy chậu bông này là lúc trời mà chúng ta bỏ quên nó đi. Màu đỏ là màu đỏ, màu trắng là màu trắng, màu xanh là màu xanh. Tất cả các bạn ở đây có thể sửa đổi cái màu này được không? Nó làm gì ở đây? Nó có một triết lý rất cao siêu để độ chúng ta. Chúng ta hỏi ai sanh cô ra, hỏi cái bông này. Cái bông này nhìn nhận rằng cái cây này sanh tôi ra. Cô có cái gì khác hơn cái cây này không? Cô này có nói tôi khác nhiều. Tôi có màu sắc tươi đẹp, mọi người quy mến tôi. Nhưng mà cổ sống như vậy, nhưng mà cổ không biết cổ sống được bao lâu. Chỉ gặp mưa nắng tan lá rồi. Nó còn cái gì? Mình hỏi cái nhuyễn cho ai sanh cô ra? Cái nhuyễn này cũng nhìn nhận cái cây này sanh cô ra. Hỏi cô có khác hơn cái cây ở chỗ nào? Tôi có thể phấn mùi thơm ra, đi cả ngàn thước. Rồi rốt cuộc, qua một thời gian, mưa nắng, cái nhụy nó cũng rớt, thì cái hộp giống rớt đi hết. Hộp giống đó bị nắng mưa, bị đất đè lên, không cửa được. Lúc đó phải bắt buộc nhịn nhục mà tiến hóa theo luật định. Nhịn nhục mới có hồi sinh, nhịn nhục mới còn đời đời ở vũ trụ này. Khoa học bây giờ văn minh có thể tiêu diệt cái bông này được không? Xin trả lời không bao giờ được. Nó có nguồn gốc từ trên trời cho nên nó phải được sống mãi mãi trong mặt đất này. Đó là sức mạnh của thần linh. Không bao lâu, nó bị sự chôn vùi trà đạo. Nó tiến lên trở thành cây tâm hạnh. Đó là phép lạ của vũ trụ. Chúng ta có thể đặt câu hỏi tới cái cây mà mới sinh trưởng, hỏi cho ai sanh cô ra. Cây này cũng nhìn nhận là cái cây kia sanh cô ra. Cô có khác hơn cái cây này chỗ nào không? Không khác gì hết. Chúng tôi cũng phải nhịn nhục và chấp nhận cái định luật qua qua sanh sanh của vũ trụ. Ngày hôm nay con người có thông minh đặt câu hỏi đối với cây bông hường có thể trả lời đầy đủ cái định luật sanh trụ hoại diệt, sanh ra thành hình rồi thì chết, rồi diệt, rồi hồi sinh. Thì chúng ta con người muốn tu thiền, chúng ta phải hiểu tận gốc ở đâu đến đây, tại sao có sự hiện diện của tôi. Tôi làm gì đây? Tại sao tôi biết mọi sự việc mà tâm tôi không yên? Thưa vì tôi tham lam, ôm quá nhiều, tâm tôi không bao giờ yên được. Tôi không tin cậy tôi và không tin cậy mọi người, làm sao có sự phát triển. Ở đời có mấy đồng tiền tôi sợ mất mà không biết mất cái gì. Thực chất là tâm và cái hồn của nó là quan trọng nhất trong cuộc đời mà nó không nghĩ tới. Cho nên chúng ta có duyên lợi, sung sướng được gặp nhau lại đây để giữa con người và con người đã từng đau khổ và giải quyết được tâm trạng của chính người, thì chúng ta đồng mắt mũi tai miệng như nhau nên tìm một đường lối để giải quyết cho chính mình qua sự ảnh hưởng của người đã đi. Không nên tham lam về một phép lạ. Mà thực tế giữa con người 67 tuổi và chính ta 67 tuổi thì thế nào? Khỏe ta thế nào? Khỏe đối phương thế nào? Chúng ta học từ bước một, thay vì bước một bước và không lên tới sẽ rớt xuống nặng hơn. Chúng tôi là người đi trước của phương pháp
công phu mà chúng tôi đã hành. Cho nên những phần đó chúng tôi đã photocopy để cho mọi người đọc. Hiện đây có những sự thắc mắc, tôi xin rằng các bạn nên thành thật. Chúng ta thấy rằng chúng ta là con người trong vũ trụ này, không có gì không có thể công khai được. Chúng ta phải hỏi, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Vậy các bạn có những câu hỏi nào, xin giáo dục tôi và tôi sẽ đáp theo khả năng sẵn có.
Thưa thầy, thiên cơ biến đổi dồn dập, dù cố gắng thanh tịnh một số bạn đạo vẫn hoang mang, không biết mình có hy vọng trở về quê nhà không? Nhất là các bạn lớn tuổi, kính xin thầy có vài lời.
Thiên cơ biến động, vũ trụ biến động, thì chúng ta tu này khai thác cái tiểu thiên địa này liên hệ với vũ trụ, thì chúng ta càng khai thác nó càng thanh tịnh, thì chúng ta không có đặt vấn đề mong muốn tương lai tôi sẽ đi đâu. Tôi mong muốn giải tỏa và khai thác khối óc cơ trạng thanh tịnh của tôi tiến về nguồn cội là nơi thanh tịnh vô cùng tam thập tam thiên. Lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về nơi đó. Đó là chánh pháp, chứ không phải về. Về cái xứ sở nhỏ bé đã làm gì? Chúng ta cầu tiến tới đại la thanh nhẹ ở bên trên. Không phải đi tới cái chỗ tranh chấp để làm, không mong tới những đó, phải trở về đại la thanh nhẹ của trời Phật.
Trống lòng đầy bụng ý nghĩa là như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là chúng ta, cái lòng chúng ta không có tranh chấp ai hết. Chúng ta hướng anh khí điển tất cả không vũ trụ đầy đủ cho sự mạnh khỏe tiến hóa của tâm linh, trong lòng đầy bụng.
Làm sao biết được mình soi hồn đúng đắn và đúng mức? Có cần nghe rút thấy ánh sáng gì không?
Soi hồn đúng thì chân này trước chân này nó hơi nặng nặng, cái đó là đúng. Mà khi nặng một thời gian rồi nó sẽ nhẹ, nhẹ là chúng ta thấy ánh sáng thì chúng ta soi hồn. 5 giờ sáng ngồi dậy soi hồn 15 phút thì chúng ta thấy tuyết trước mặt, tươi đẹp, cảnh vật tươi đẹp, thì con người không có buồn phiền trước khi chúng ta đi làm, đụng chạm với đời. Sáng sớm ta ngồi để giải thích soi hồn khoảng 15 phút thì cái óc nó thanh nhẹ, bỏ tất cả những sự phiền não say quay trong nội tâm.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao?
Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, kêu mình nhập định. Thì định là phải xuất, xuất về cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
À, kính thưa thầy, người ta nói là Phật thì phải giải thoát hết mọi duyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng được dạy là phải thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người. Như vậy, chúng ta có thể vừa thương yêu nhân loại mà không tạo ra duyên nghiệp hay không? Có phải là như vậy nó có sự mâu thuẫn mà chúng ta phải làm như thế nào?
Không có nhịn nhục, không có nói vấn đề thương yêu. Con người không biết nhịn nhục, người đó không bao giờ biết thương yêu. Muốn theo đường lối của Phật phải nhịn nhục tối đa, nó thấy rõ đường đi. Đường đi là giúp người khác, là phát triển tâm từ bi mới giúp người khác được. Còn không nhịn nhục, tâm này nó không nhịn nhục, ồn ồn ào ào, không làm được một việc gì cho chính mình và cho người khác, tạo khổ mà thôi.
Thầy, con đã hành cái pháp này, bắt đầu hành pháp này cách đây 1.5 năm và cách đây 3 tháng con không có thể làm pháp luân thường chuyển được.
Thì họ đã học làm bằng cách nào?
có cảm giác như là đang té xuống gì mà.
Cái thần kinh nó chưa ổn định. Đó là cũng nhẹ đó rồi. Thấy mình té là nhẹ rồi. Tương lai ta đi được, thấy sức dài vậy. Đừng đi chơi, đừng thấy nó. Tới đừng ăn trái cây, cái gì thấy nó ngon vậy. Cái tâm muốn ăn, đậm rớt về bản thể của bậc, sợ lắm.
Thầy, mỗi lần con có nhiều khi con muốn xuất ra nhưng mà con làm như là không có, giữa bản thể nó không có nằm trên cái gì nữa, nhưng mà lúc đó con sợ quá. Mặc dù anh Raymond Garcia và anh Thắng có nói cho con biết là không có nên sợ, không có gì để sợ, nhưng mà mỗi lần như vậy là con sợ.
Không có sao hết, nó không có chết. Nhưng mà khi mà thử như vậy đó, nếu nó chết là đã chết rồi, đâu có tới đây được. Nha. Mà thử như vậy rồi một ngày nào yên hết thần kinh là không có gì. Cái khối thần kinh, chứ không có đi đâu đâu. Phải trật tự cái khối thần kinh, không có đi đâu. Chứng minh là căn bản cái thần kinh của cô Yến, bây giờ lặp lại. Lặp lại trật tự là nó phải vậy. Đừng có sợ nữa. Nếu chết thì đã chết rồi, đâu có làm chân được. Tới đây, cái việc tấn công ông Tám chặt hết sợ ai hết. Ăn ông Tám luôn là không có sợ ai hết. Không có giờ. Đi đâu nữa, tao là ông Tám, không có sợ. Bởi vì đây nói chuyện là đã phóng cái từ quan của tầm ốc con nhiều lắm rồi. Không có sợ nữa. Không có chết. Không có khổ. Không có sợ. Con có vị trí trong vũ trụ này chứ không phải là cộng rác đâu. Đừng có sợ ai hết. Sợ mình lười biến thôi. Hãy lười biến chừng nào là sợ người ta nhiều điều lắm. Mình siêng năng xây dựng cho chính mình, không sợ ai. Có ai có thể chế con ra được không? Bao nhiêu đó con hãnh diện sống trong vũ trụ một cách không sợ ai hết. Con là một phần tử đóng góp cho vũ trụ. Con từ vũ trụ quan đến đây làm sáng tỏ mọi sự. Chứ không phải đến đi chơi, không phải đến đi hưởng thụ. Con mang cái thân xác làm bà, con có cái ý chí vô cùng. Con có sợ ai hết. Thấy không? Cái ý chí con là không có lệ thuộc ở thế gian. Ý chí con tương lai sẽ cứu giúp thế gian. Không cần nhờ xin của thế gian. Bây giờ con may mắn được học cái phương pháp trở về với thanh tịnh, đó là con sẽ sử dụng toàn năng sáng tạo của chính con để công hiến sự nhân loại của người vũ trụ. Con đứng rõ tiếng rồi mặt con còn xanh hết, rõ tiếng rồi. Dạ thái chứ. Cái gì làm cho con đẹp? Con biết không? Từ quan làm con người đẹp. Nếu con người mà không có từ quan, đánh về nhiều phân thì không có đẹp. Cái đẹp đó, thế gian không mua được, mà không bán được. Do tâm từ của hành giả. Từ tương lai con khá rồi, con nhẹ, con đi trị bệnh người ta, cũng như nãy giờ con 800 cứu cho con đâu có biết. Bao nhiêu cái kim điển phóng vô trong người con. Con còn sợ không dám hết.
Con sợ con nhiều hơn.
Đó, con sợ con lười biếng nhiều hơn. Sửa cái đó cho nó hết. Đánh tan cái trận đồ ngu muội đó. Nhất định phải nắm lại thanh tịnh và sáng suốt. Làm chủ đi chính mình. Chứ xuống đây mà làm chủ không được đó, thì không có thế ông trời làm việc được. Ông trời nhờ con người làm cho mặt đất tốt rồi. Chứ không phải con người vô dụng đâu. Con sợ con là đúng lắm đó nha.
Hôm nay anh thấy cái chùa hay chứ không phải dở. Cái chùa là để người ta chiêm ngưỡng sự thành công của những vị đã đi trước. Mà tại người nói tiếp, họ không chịu đi con đường của người đó. Mà ngược lại, họ chỉ nghe đỡ thôi. Làm cho tinh thần ở lũng bại. Nếu mà đi đúng theo đường của chư Phật, chư thần là thờ tâm liễu ấy, thì nhất định họ phát triển. Phải thành khổ như vậy mới chứ. Mà ngược lại họ không. Vì sao? Cũng vì cái sanh kế mà thôi. Khi mà thờ những dâm rồi này kia kia nọ thì ông thầy phải tụng niệm đi. Mà cái tụng niệm đó là hại cho ông thầy vậy. Vì ông thầy không thấy. Và ông thầy không dẫn được những dâm đó đi. Thế chưa? Thì ông thầy không có bao giờ phát hiện. vì cái sinh kế, cái sự sinh hoạt của chùa, cái kinh tế của chùa phải tập. Cho nên phải có một người khi mà rất minh chánh làm cái điều đó mới được. Còn nếu mà cứ tụng bừa bãi như vậy thì rốt cuộc nó đi kiếm người tụng thôi. Thì làm ông sư ăn tháng ngàn, nhưng mà đập tại thầm bả mua sách gì đập cả, nó không biết tụng kinh. Ông cũng đập liền gần mấy ông Tàu nghe nó đập kinh là được rồi. Đập kinh tôi cúng cha cúng mẹ là cầu siêu cho cha mẹ ông thầy đập là được rồi. Cứ nói vậy đó, được cho liền xì tiền là vậy, mà tối nó thiện được. Bởi vì tại sao mình đọc là mình kêu người ta về Tây Phương Cực Lạc, mà Tây Phương Cực Lạc mình không biết đường làm sao đem người ta đi. Thì tự nhiên nó mới chạy tới kiếm mình. Thì có bấy nhiêu đó mà nặng à, bây giờ anh đọc đó là nó tới kiếm anh á. Cho nên cái ác chi đăng xảy ra anh này kia kia nọ là tại mấy cái dòng nó phá anh. Cho nên có một số người bên Úc Châu cũng vậy, làm cái cư sĩ Lâm đó. Mấy ổng cũng muốn ra để cho người ta cầu siêu. Mở một cái chùa cho ta cầu siêu, mua hình Phật đồ gì dán tùm lum, thấy nó oai nghi lắm. Nhưng mà đọc kinh tôi hỏi chứ đọc kinh được làm sao? Nếu có cái biết là đọc, cái không biết là cứ y a đại. Tôi nói cái đó là bị xảy ác chi đăng á. Bởi vì cầu siêu lấy tiền người ta, người ta cúng, người ta làm gì, người ta cũng mong gia đình được siêu thoát. Nhưng mà mình không biết cái đường lối siêu thoát mình dẫn người ta. Rồi nó trở về nó kiếm mình, là nó gây tai nạn. Bởi vì mình không giúp nó được cái gì hết. Thì mấy ông nói, tôi cũng mới bị đụng xe mà một cách nghĩ không ra, tại sao nó đụng một cách như là không có lý do gì nó đụng mà nó đụng. Đó, thì tôi nói coi chừng còn nhiều chuyện nữa đó, không phải bao nhiêu đó. Đó, cho nên cái xảy ra những cái bệnh hoạn nguy hiểm này kia kia nọ là bị cái vụ đó. Những cái dâm nó theo mình, mà nó không có lối thoát. Khi mình hên nó ủng hộ, khi mình xui nó xô cái rồi. Cho nên ở Việt Nam, cái ban tụng niệm ở Việt Nam đó, người ta theo tôi, người ta tu nhiều lắm. Bây giờ họ hiểu rồi. Họ hiểu. Bởi vì mấy ông Tàu hồi trước, bà già vợ tôi chết đó, rồi ông tụng, ông nói đi phá địa ngục. Bằng áo tâm trạng rồi gì, ông tới phá địa ngục. Tôi nói ông hoài quá, tôi đi theo ông mà tôi làm rễ tôi phải đi theo chứ. Thì hỏi cho phá, ông phá địa ngục rồi, ông thấy bà đứng ở đâu? Anh nói đừng có nói vụ đó ông, tôi tụng kinh kiếm tiền mà nữa, đừng có nói vụ đó tôi làm sao tôi được. Đó là làm bậy á. Cho nên mấy ông nó khổ lắm, sau này khổ lắm. Cho nên sau một số người Việt Nam nghe tôi được rồi, họ theo, họ tu nhiều lắm. Rồi họ thấy rằng, cái tội của ai thì người đó phải chịu. Không có bỏ tiền mà chuộc tội được. Cho nên cha mẹ chết rồi tôi bỏ tiền muốn ông sư tụng cho hay rồi để má tôi lên về trời, không có đâu. Luật nó buộc rồi. Cái tội ác thì bị, mà cái tội thiện là được hưởng, có người ta rước đi tu. Cái đó là sự công bằng của trời đất, không có ai cải tiến được đâu. Cho nên mình chỉ lo tu, nếu mà mình làm con có hiếu, hướng về cha mẹ thì mình lo mình tu thiền, thì cái từ quan mình hướng về cha mẹ cũng như là mình gửi quà cho cha mẹ. Chứ không phải cúng bánh cúng trái dưới đó có ăn được. Không ăn. Ăn cái tâm mình thôi. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu mà làm sai. Rồi rốt cuộc là khổ. Cho nên ông già thằng In anh Phú, ở đường Thư Ký đó, cái chùa đó, tôi lên tôi gặp ổng, ổng coi tôi như Thích Ca tái sanh vậy đó. Tôi vô tôi nhìn ổng cái ổng hết nhức đầu. Ổng nói sao lạ quá. Rồi ổng kêu tôi bằng cháu mà. Cháu tới cái là bắt hết nhức đầu. Mà nói chuyện với cháu mấy tiếng đồng hồ, hết nhức đầu. Thôi bây giờ tao thấy mày chắc là Phật Thích Ca tái sanh theo cho tao. Lạy trong phòng đừng ra ngoài để tử cái coi không được. Tôi nói không có được, cứ kêu bác cháu tôi mới chờ. Mà ông không kêu tôi cháu là tôi không có chờ. Tôi chỉ ông tu sao được, nếu mà tao tu á thì cái ông hòa thượng lớn á, ở cái chùa đường Lục Tỉnh á, ông biết cái là ông đuổi tao ra. Mà trong công tao bây giờ nghĩa là buôn bán hồi xưa tao có 3 triệu tiền mặt trong công. Đó. Ông nói vậy đó, ông làm nghề này, ông kêu tôi làm nghề này, cất cái chùa đi. Mày tu khá quá, mày cất cái chùa thì chắc tiền nhiều lắm. Tôi nói tôi không có làm nghề đó. Tôi không làm nghề đó, rồi cái bữa đó tôi ngồi. Tôi nói thôi bây giờ bắt cái ghế để đằng trước tôi ngồi. Tôi nhắm mắt một cặp, tay mây ở đây này nó tan hết và nó tông rồi đó. Tôi mới ra tôi đi về. Thì mấy bà tiêu đó, bà đứng đằng sau, bà cứ cắt tay. và thấy mây nó tan trong sạch hết rồi. Và hỏi địa chỉ tôi đâu, tôi không biết. Học tôi không có gia cư, hồi tôi đi chiếc xe chuyên ca xích mà. Tôi nói tôi không có gia đình, không có nhà cửa, không có cái chiếc xe này thôi. Còn chừng nào bà gặp ở đường thì bà quát tôi được, chắc còn không có tới nhà. Tôi không cho, bởi vì mới chưa gì thấy cái này hay, cái muốn bỏ ông thầy. Cái đó là tội phản cách, không được. Tôi nói không có bỏ ông thầy được, cái theo ông thầy. Thế bà đi nguyên gạo rồi thì cái nó cái chua đó, bà đòi đi theo. Thì ổng một lần tôi lên lần đầu thì vậy, lần sau lên nghe là cầm Mỹ nè, dầu thơm nè, xịt cho trong cái khăn của tôi lau mặt đàng hoàng, ngồi đó. Rồi nói chuyện với ổng, ổng không có uống ốc tăng đông đâu, còn không, một tiếng đồng hồ ổng phải uống một viên. Ổng cứ giữ tôi lại hoài, nói nữa, ở đây chơi, chơi tới chiều mới về. Tụi tôi cũng phải đi làm, đi kiếm cơm mà. Thôi tới chơi với bác, chút cho bác khỏe. Thế tôi tới là hai cái chấm đen ở đây nó tan lần lần, hai cái dông đó. Nó bóp, khi nó bóp vô là bác thấy nhức đầu. Anh nói, đi tôi đi rồi, ổng nói thiệt, nó bóp nhức đầu vậy đó, phải uống, không uống thuốc không được. Rồi ông già con im đó. Ổng thương tôi lắm, ổng quý tôi lắm. Ổng giới thiệu với mấy ông thầy chùa mà nhỏ nhỏ đó, người Phúc Châu á. Ông nhỏ nhỏ, ông nó tu từ nhỏ tới lớn. Này là cha tái sinh đó, tôi nói bậy, tôi không phải, tôi cháu của bác, tôi cũng không phải đâu. Hãy nói chuyện là ông hết. Cho nên anh phải lo anh niệm Phật, để giải cái phần đó ra. Chân thần tập theo. À, giải thì lo, rảnh mình lo mình trì niệm Phật. Rồi ai có bày nữa, nó thôi, tôi bây giờ kiếm cho người, không làm. Muốn người giỏi hơn. Thấy không? Cái tụng thì mình tụng không thiếu một chữ, nhưng mà mình không có đem ra đi đâu được. Mình làm gì thực tế có lợi mình làm, mà không có lợi mình không nên làm. Không có lợi cho người ta là mình có tội. Họ đâm ra mê tín trong mờ ảo, rồi họ trở lại bất hiếu với cha mẹ. Họ nói tôi lo rồi, tôi nhờ anh đó tụng là bây giờ ba má tôi ở Tây Phương Cực Lạc, tôi đâu có cúng chi nữa, nó thành cái tội bất hiếu rồi. Thấy không? Người đời họ si mê, họ không hiểu thôi. Rồi bây giờ cái pháp lý này đó, khoa học huyền bí chỉ rõ cái khoa học của con người ở trong nội tâm. Từ cái động loạn trở lại thanh tịnh, đi tới trở lại cái quân bình, rồi mới thấy cái nguồn gốc của mình và vận dụng cái sáng suốt của mình. Lúc nào cũng phải vận dụng cái sáng suốt. Muốn biết một công chuyện gì phải đặt nhiều câu hỏi trong óc mình để mình tiến tới, không có mê tín được. Cho những người mà tu ở đây là họ thực hành, họ nghiên cứu rồi. À, ban đầu có ai tin tôi đâu, sợ tôi nói xạo, nhưng mà họ thiền rồi, soi hồn và pháp luân thiền định, họ thấy họ khỏe, lần lần họ hiểu, họ cảm giác được. Lúc mà họ nghe băng tôi thì thấy cái đầu nó rút, tâm họ bừng sáng lên, vui khỏe và không có cái sự mờ ảo trong óc họ. Họ tự xét, tự tiến, tự luận bàn. Cái đó là cái quyền sống của mỗi nguyên linh tại thế gian này. Mà làm mất cái quyền sống của một nguyên linh là mình một đại tội, không có gây mê tín được. Tụi tôi không chịu mê tín. Thực hành, đâu đó đàng hoàng. Tới đâu nói tới đó, không có lộn xộn. Thành ra, những cái khoa học bây giờ bên Pháp là bác sĩ, nhiều lắm. À, bây giờ nó bắt những bác sĩ tu được rồi, những cái đại học người ta mời tới giảng cho đại học, mấy người đại học tu được khỏe mạnh rồi họ sẽ giảng lần lần đó. Bác sĩ bên Pháp có người ông bác sĩ nghe là về thần kinh, anh muốn anh make up for nên anh phải hứa đã phải 2 tháng anh mới gặp được. Một khi tôi đến Pháp rồi, ông ở nghe là cả ngàn cây số xa, ông bay máy bay tới xin đảnh lễ 5 phút thôi, quỳ đảnh lễ rồi ông bay về, không có gì giờ được đảnh lễ xin 5 phút thôi, là coi người ta là người khoa học mà người ta tìm ra cái khoa học huyền bí trong nội tâm bởi cái pháp này, cho nên họ đi giảng vậy nói bà Hoàng Monaco rồi Bordeaux rồi mấy chỗ nó mời họ đi giảng. Mà ông nhiều khi ông còn xuất tiền ra ông giảng cho người ta để người ta học tu. Bởi cái này là sự thật có tiến triển trong nội tâm. Còn cái này chúng tôi không có ép buộc ai mà không có yêu cầu ai đi giảng hết, tự động họ phát triển cái đó họ làm việc. Đó là cái tự nhiên phát triển và thấy cần giúp nhân loại và khách nào thì họ tự động làm. Cái đó mới giá trị, còn sắp đặt cho họ ra nói là thật. Chúng tôi không có sắp đặt ai. Ai muốn đi giảng, muốn làm thì bây giờ bạn đạo đây ngồi rồi bây giờ họ phát triển được, họ ra họ nói, họ tin nói. Mọi người nghe, người nào chịu nói mà nhiều người nghe là người đó sẽ được cái luận điểm về thế giới. Và mọi người nghe được phát triển tâm linh cởi mở thì người đó mới được quyền nói. Còn chí định là tôi không có chí. Tôi phải tôn trọng cái nhân quyền và sự phát triển cá nhân. Bởi vì mình tu ở đây là một cuộc cách mạng tâm linh sửa đổi cho nó tiến tới mục đích sẵn có của chính mình. Và trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, chứ không có xin, không có nhờ ai hết. Thành ra không có lệ thuộc. Nếu mà tổ chức trong lệ thuộc đó là hư cái pháp. Thành ra chúng tôi không có sợ mất vô vi. Người nào tu, bất cứ tôn giáo nào thì cũng có thực hành hết. Rồi họ nên phổ biến với nhau, phổ biến càng rộng càng tốt. Chứ chúng tôi không có vụ lợi, có bán đạo ăn. Sống trong cái tình thương yêu, xây dựng với nhau, gặp nhau trong cái tinh thần cởi mở, thăng hoa cho không có bị lệ thuộc. Cho nên nhiều người tôi thét thì nó mở trí, thơ thi ra ảo thơ thi, tế ra cái luồng điển mình xuất phát lên trên, thì thanh điển bên trên rút rồi mình phát ra để mình học. Càng làm càng nhiều, càng làm càng mở trí, càng làm càng mở trí, sau này có ba cái cũ bỏ hết xài đồ mới luôn. Văn minh vậy đó. Bởi vì cái quả địa cầu nó sẽ bắt đầu thay đổi rồi, không khí đã thay đổi rồi. Cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên Di Lặc. Anh lên trên Cali coi tuổi trẻ xuống tóc rầm rầm hết rồi. Mấy 20 chú xuống tóc hết. Tự nhiên mới vậy. Tuổi trẻ ai lại không muốn đẹp. Mà nó xuống tóc. Nó ý thức rõ ràng cái đường đi của nó. Chính nó đặt vấn đề tự chủ để khai triển tâm linh. Không có lệ thuộc. Ở trên thiền viện hay không là ở Orovin người ta cắt một cấp riêng ra ngồi ra thiền mình. Trẻ không, thanh niên. Bỏ tiền ra đóng cấp ngồi ra thiền. Thanh niên ai là không ham vui, nhưng mà bây giờ nó thấy là cái vui của trên trời tốt hơn cái vui như này. Đây là lần lần tu khá rồi, những người Việt Nam mới truyền cho những người ngoại quốc. Cái chuyện hữu ích mà. Không có hại mà không mất tiền. Được sức khỏe vô hại không mất tiền. Tìm lại cái nguồn sống hạnh phúc của tâm linh. Cho người ta ra đây là hướng về vật chất rồi quên cái nguồn sống hạnh phúc của tâm linh. Có vô gạo này khi thế nào cũng đặt cái này mê tín. Còn cái này không. Cái này phải bài bác sự mê tín và tìm sự thật trong chân ngã.
Nguyễn Tá, tội nghiệp con rồi đi, chúng ta bị khổ lắm. Mà về đây, tự ác cũng làm gì vậy. Chứ làm cái đổi tiền nó cũng coi không thấy ra gì vậy. Nhưng mà Nguyễn Tá là mạnh hơn. Ngồi cũng ngồi chơi chơi phát khác mà về. Trời, cái gì? Cái chỉ cái hồn rồi mấy tự ta làm lên. Phải cái này không có biến cho tội ra. Tôi làm cái nãy giờ anh chỉ có 10 phút rồi tôi thấy người nó khỏe. Hữu ích, chỉ là hữu ích. Còn cái bằng là cái vốn của chúng tôi. Dễ quá cái tiền của anh dễ mà chỉ có cái này tôi không biết là học thêm cái này thêm nữa là đủ rồi. Người Việt Nam à, người Việt Nam tự mẹ. Còn mấy người lính mà ngoài Bắc á, công an ngoài Bắc mà đi vô vô cấp mà tìm đường đi Mỹ mà con á, rồi bắt hết giam mình cắt hết rồi. Khi mình mở ra chiếu là tôi sẽ trị, tôi cầm tôi. Ốm còn tôi như nhà, tội như kia.
họ nói vô đây tôi chỉ có nhìn nhìn không được đâu.
Có thằng đi B52 tay nhiều anh nó nắm được đồn được như vàng à, không biết cái miếng sắt gì mà cái bé của hai không vậy để xét được cái nửa nó ra nó thấy nó quá cho tôi mượn cái đó bản những cái bản thằng này đó lượng vàng mà không khai báo Chúng tôi đi Hồi đó ông đi Tây, ông dưỡng thấm được mấy cái xe tâm nhân chở hàng á. Nó đi Tây mà nó đứng bồi không à, nó đập chết. Đời thì sao mà bà đi theo, nó đi ra mà bắt. Bắt rồi bà làm gì, hỏi sao bây giờ, hỏi bà đi làm gì hay đó.
Tôi làm chỉ
xe
quá
chắc
chứ làm gì.
Anh Phận
tôi về mà nó chỉ cho tôi làm chỉ xe quá chắc. Chỉ xe quá chắc còn muốn gì nữa. Trời ơi, tụi bây anh thấy mặt tao vàng hết rồi đây. Chị quá chất mà mặc dạ, chị quá chất tốt chứ. Mỗi buổi sáng á, có cái trên chạy đi nhà nào cũng có cái thùng để chứa phân á. Thì nó biết tao bắt tao giọt phân. Thấy rồi cho nó đi tới đây, nó kêu tao là chỉ siêu quá chứ. Chị vừa mặt ngang thì nó nói, mà bây giờ vừa nhất định tao thai, nó nhỏ gì tao cũng thai, thai thì tao chết. Tao mà làm chỉ siêu quá chất. Hồi trước tao là giàu, ông kênh ngồi trước mà nó bắt nó đi làm cái giọt cái này. Giọt con lên cho nó tới cây, nó kêu tao là kỹ thuật hết á. Hồi đó bà, khí thích người ta đi mà. Ông đặt nhiều cái tên ác ôn lắm á. Con gái từ phần công giảng mới vô là nó làm quý nguyên y tế lên. Tên gì mình cũng hết hồn rồi nha. Hỏi nó làm cái gì? Tôi mời về con đi làm gì, bắt ba con thịt chết á. Rất rác như bắt thịt chết, hốt chỗ nào dơ, hốt chỗ nghe lên đẩy đi đổ. Đổ rác, vô đi đổ rác mà đều nghĩ nguyên y tế. Khi nó bắt gạo, mỗi gia đình 10 ký. Nhưng mà ông chết và ông nói, thắt 10 ký thôi, tại sao thì thắt 9 ký. Ông ăn đi, ông ăn rồi, ông đổ lỗi cho con này.